Bởi vậy cho nên khi đó rồi thì Bồ Tát, Phật nói đó là cái từ Bồ Tát ở trong nứt nẻ, đất nứt nẻ cái giọt lên. Đó là cái hình ảnh nói cái giác mà tự ở trong phát ra đó, tự nó trong mình phát ra đó, thì cái giác đó mới của mình. Thì cái giác đó là cái vô sư trí, và cái giác đó mới có thể duy trì, mới có thể truyền bá cái kinh Pháp Hoa này. Tức là cái giác đó là cái giác của mình, cái giác không sanh không diệt, rồi cái giác đó mới có thể bảo vệ được cái tri kiến Phật, mới đưa mình tới cái trí huệ Phật. Thì như vậy cái đó mới thật là cái của mình. Thì như vậy thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy hình ảnh này nó cụ thể, nó rõ ràng. Nên rồi thì tất cả Bồ Tát ở dưới lòng đất giọt lên xin thọ trì và giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà này, thì Phật chịu, Phật không có từ chối, phải không? Đó, như vậy mình thấy cái ý nghĩa nó sâu xa vô kể. Rồi quý vị nhớ, tôi đi xa một chút rồi gần một chút, là hồi Đức Phật Thích Ca ngài đi tu, thì giai đoạn đầu ngài học đạo, rồi học tới những với những người mà gọi là bạn học đó, hay là những người thầy ban đầu đó, thì như là ông A-la-la nè, đã bước đầu lâm phất, những gì đó chỉ dạy ngài tu chứng được đệ tứ thiền, hoặc là dạy ngài tu chứng được phi phi tưởng, phải không? Thì được những cái đó ngài thấy chưa có thỏa mãn. Bởi sao không thỏa mãn? Vì cái mục tiêu ngài đi tu á là tìm ra manh mối của cái sự chết sống hay là của sự sinh tử. Tại sao con người phải chấp nhận sinh tử như một lẽ đương nhiên mà không biết tại sao? Bây giờ ngài phải làm sao tìm ra manh mối đó, thấy được tại sao con người phải sinh ra rồi phải chết đi, làm sao thoát khỏi cái dòng đó. Đó là cái mục tiêu ngài tìm. Thì giờ dầu cho định phi phi tưởng thì cũng là tâm mình nó yên lặng thanh tịnh thôi, chứ chưa thấy được cái đó. Mà chưa thấy cái đó là ngài không mãn nguyện. Bởi ngài không mãn nguyện cho nên rồi ngài tu khổ hạnh, rồi ngài tới cội cây bồ đề. Mà tới cội bồ đề rồi, ngài ngồi ở dưới cội bồ đề 49 ngày đêm, tâm ngài chuyên ở trong cái thiền định yên lặng, thì bỗng dưng đêm thứ 49 ngày phát ngộ, phải không? Mà phát ngộ rồi thì ngài thấy suốt được cái manh mối sinh tử, biết rõ làm sao mà giải thoát sinh tử. Ngang đó ngài hết nghi ngờ, cho nên ngài nói ngài thành Phật. Thì thấy được cái điều đó, ai dạy ngài, từ đâu mà tới? Thì rõ ràng là cái trí vô sư nó hiện ra tròn sáng, thì lúc đó ngài ngộ đạo. Cho nên ngài tuyên bố ngài học đạo không có thầy. Nếu mà học được những cái thiền trước kia ngài tự mãn thì ngài học có thầy, phải không? Nhưng mà cái chỗ ngài muốn nó không ai dạy ngài được hết. Mà chỉ ngài tâm thanh tịnh rồi thì tự nó sáng ra. Mà sáng ra thì cái trí đó nó ở trong mình nó mới phát ra, chứ ở chỗ khác làm sao nó phát. Do đó cho nên biết rằng ngài sáng được tròn đủ, thấy tột cùng những cái gì ngài muốn hiểu, muốn biết, đó là cái trí vô sư. Mà trí vô sư đó, cho nên được cái trí đó rồi thì ngài từ đó không còn sanh tử nữa, cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Bởi vì sao? Vì cái trí hữu sư là quân tập. Người quân tập thì tự ngoài vô, nghe người ta nói một câu mình quân vô, thì như vậy đó là cái động, phải không? Cái động, từ cái động mà mình ghi nhớ đó. Như vậy thì cái đó mình quân tập những cái động là tướng sinh diệt. Mà cái trí sinh diệt đó thì làm sao mà giải thoát sinh tử được? Còn cái trí vô sư là do định, định mà phát ra, định tức là không động. Mà từ cái không động mà sáng ra, thì cái sáng đó không phải do quân tập, cũng không do từ đâu đến, không do suy nghĩ được. Cho nên gọi là cái trí không sanh diệt. Mà cái trí đó mới là nó phù hợp với tri kiến Phật ở đây. Như vậy mới gọi là thọ trì được kinh Pháp Hoa. Như vậy thọ trì kinh Pháp Hoa là thọ trì cái tri kiến Phật của chính mình, giữ gìn cái tri kiến Phật của chính mình, rồi để đưa tới thành Phật huệ. Tức là viên mãn thành trí huệ Phật. Thì như vậy chúng ta thấy nó rõ ràng à. Như vậy là tôi dẫn cái chuyện xa. Hồi xưa thì thiệt ra nói cái này tôi tin không nổi, bởi vì sao nó huyền quặc quá. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, đi trong nhà thiền rồi mới thấy được cái điều này à. Chỉ dụ như cụ thể nhất là tôi nói bản thân tôi. Hồi ở Ấn Quang tôi đã từng làm tri tạng, tôi khui hết cái tạng kinh ở Lưỡng Xuyên gửi lên á, tôi đọc hết, mà nhất là đọc mấy cái phần của các thiền sư á, thì tôi đọc như là kẻ điếc vậy, đọc không hiểu gì hết, đọc là đọc không hiểu, nhất là đọc ngài Lâm Tế là càng hù tịch, nói cái gì đâu mà không hiểu. Thì không hiểu như vậy đó, thì tôi tự thầm nói rằng mình không có phần với thiền tông, cho nên đọc mình không hiểu. Nhưng rồi khi bắt đầu tu, thì tôi tu được chút ít yên yên á, thì bỗng dưng tôi nhớ lại những câu không hiểu ngày xưa cái hiểu hết. Rồi cái từ đó tôi đem đại tạng ra, ngữ luật của ngài Lâm Tế vân vân ra tôi đọc, thì chừng đó tôi thấy rõ như ban ngày. Tôi hỏi ai dạy, thì lúc đó tôi học với ai. Như vậy thì rõ ràng chính trong khi tâm mình nó yên ổn, sáng suốt một, yên ổn một chút, thì cái ánh sáng nó phát ra. Mà cái ánh sáng đó tức là trí vô sư của mình, nhưng mà nó chưa đủ, nó lóe sáng một chút thôi. Giống như là đêm rằm chuyển mưa mây đen mịt mù, lâu lâu có khoảng trống vậy. Trống mây cái mình thấy sáng, ánh sáng mà căng sẵn đó, nó rọi xuống mình thấy sáng chút, nhưng mà hồi mây bay tới nữa thì nó tối. Nó chưa sáng trọn, chưa phải là cái đêm rằm mà của tháng Giêng tháng hai, mà đêm rằm của tháng tám chứ. Thành nó mù quá thì nó lâu lâu lên tí thôi. Như vậy mình mới tin rằng mình có một cái vô si trí, mà vô si trí đó ai cũng có, chỉ vì cái mê lầm từ phiền não nó phủ che. Cho nên nó vô minh là cái gốc để đưa mình đi luân hồi, mà phá được vô minh thì giác ngộ. Vô minh tức là cái tối tăm, cái mờ mịt. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa nó hết sức là thâm trầm. Vì vậy mà nói giáo lý thượng thừa, hay là đây trong kinh Pháp Hoa thì nói Phật thừa, hoặc là nói tri kiến Phật vân vân, là cốt chỉ cho mình có cái trí sẵn, mà trí đó từ cái tâm thanh tịnh nó hiện, chứ không phải do học được, không phải do quân tập mà có. Bởi vậy cho nên cái trí đó đó, khi mình tu rồi nó phát ra, thì cái trí đó mới là cái trí giải thoát sinh tử. Còn cái học được vân vân đó, nó chưa có giải thoát sinh tử. Cho nên có lắm người thấy có nhiều vị tu hành học giỏi, nói pháp hay, nhớ kinh điển nhiều, nhưng mà lâu lâu sao liền bị mấy con cọp nó cõng tại mắt. Phải không? Vì cọp nó cõng tại mắt thì ta cứ làm lại nó, thầy nó thông minh quá, phải không, hiểu Phật pháp nhiều mà tại sao lại bị cõng. Đó là tại vì vô hữu sư trí, thành nó nằm trong cái sinh diệt, nó chưa phải là cái thiệt mình đó, chưa phải là của báo trong nhà, đó là của báo mượn chúng ta đang đến, phải không? Vì vậy cho nên cái đó chưa cứu được mình. Chừng nào cái trí vô sư mà tự phát ra đó, cái đó mới là cứu được. Bởi vậy cho nên quý vị thấy ở trong đây đặt tên các vị Bồ Tát thượng thủ toàn là hạnh không à, thấy không? Thượng hạnh nè, vô biên hạnh nè, tịnh hạnh nè, an lập hạnh, tức là những vị đó đều là những người do tu hành mà được, chứ không phải là do học mà được. Đó, thấy rõ cái ý nghĩa này thì cái phẩm này mới là có giá trị. Còn không thấy rõ thì quý vị thấy như là huyền hoặc, phải không? Đâu mà bỗng dưng dưới đất giọt lên nhiều vậy? Thì dưới đất tức là tứ đại này, từ trong tứ đại này phát ra chứ đâu. À, như vậy thì để thấy khéo biểu thị cho chúng ta biết rằng mọi người có cái trí sẵn. Trí sẵn đó là cái Bồ Tát sẵn ở trong á. Miễn khi nào mà chúng ta thức tỉnh thì cái chúng ta mà tâm thanh tịnh rồi thì từ đó phát ra, thì cái đó mới thực là Bồ Tát của mình, mà đó mới là duy trì được cái tri kiến Phật. Còn nếu Bồ Tát phương khác tới thì không thể làm được cái việc đó. Thì đó là một cái ý nghĩa rõ ràng của cái phần này. Mà hiểu phần này á, tức là hiểu được cái phẩm này rồi thì những cái phần sau chúng ta mới dễ hiểu. Chứ nếu phẩm này mà không hiểu thì những phẩm sau lại càng bế tắc nữa, không thể nào hiểu được. Như vậy thì coi như cái phẩm này quý vị biết đại khái rồi, phải không? Nó như vậy đó. Nói ở đây kinh Đại Thừa là biểu trưng chỉ cái không thể chỉ được, mà Phật khéo dùng hình ảnh để nói cho chúng ta nhân hình ảnh đó mà thấy. Bởi vì trong nhà thiền cũng đã dùng cái thuật đó rồi, cho nên nhờ học thiền mà chúng ta mới thấy được những cái này. Cho nên ngài Khuê Phong nói nhân nơi tu thiền mà sáng được kinh, nhờ kinh mà rõ được thiền. Đó là vậy đó, hai bên hỗ trợ nhau. Như vậy thì chúng ta thấy kinh Pháp Hoa là dạy mình tu thiền không? Bởi vì cốt là khai thác tiếng vô sư, mà tiếng vô sư là do thiền định mà phát được, chứ không phải do học được. Nó rõ như vậy đó, phải không? Cho nên các vị thượng thủ đó là hạnh không hà, thượng hạnh rồi vô biên hạnh rồi, là do công hành trì mà tự nó phát ra. Nhưng mà nói vậy là đừng có vinh như cái đó là biến học nha, biết là mấy chú nhỏ. Nghĩa là thôi thì chưa có pháp được vô sư trí thì dùng hữu sư trí, từ từ cũng được. Rồi chừng nào mà mình thông rồi, chừng đó mình tu thì sẽ được vô sư trí sau, nghe không? Chứ bây giờ còn bé quá muốn vô sư trí liền không có được. Giờ mai mốt còn lấy lý do đó, thì thầy mới hổng dạy. Nghĩa là do mình hành mà được, chứ không phải học mà được. Thôi giờ học chi, mất thì giờ. Nói vậy đó là không được, phải học. Nhưng học rồi hiểu đại cương rồi, chừng đó mình hành, hành đến nơi đến chốn rồi sẽ đạt đạo. Thì mình thấy Đức Thích Ca của mình cũng vậy, tuy rằng phải tìm cho ra cái gì muốn tìm, nhưng mà đầu tiên phải nhờ những người đó ta hướng dẫn những phương pháp ban đầu. Nhờ phương pháp ban đầu đó là sau này cái mình mới ứng dụng để tìm tới chỗ cái tột đỉnh. Thì được cái tột đỉnh đó thì chừng đó là cái của mình chứ không phải của thầy nữa. Thì như vậy thì đoạn này tôi giải thích qua vậy chắc quý vị hiểu rồi chứ gì, phải không? Thôi thì trong cái lời tụng cũng lặp lại thôi, phải giải thích. Tụng này ngắn để tôi đọc lại để cho thấy. Lúc ấy các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát đã kể rằng: hay thai Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thải đều quá được độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ, tùy hỷ theo tất cả những cái điều lành đó. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: hay thai thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai là phát lòng mà phát lòng tùy hỷ. Như vậy thì qua câu chuyện của các ngài đó rồi, bây giờ sang qua ngài Di Lặc. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hàng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế, từ đất dưới đất vọt lên đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hàng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về Phật nói kệ hỏi rằng: vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện Đức Lưỡng Túc Tôn nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì, nhóm thanh lớn đại thần thông trí huệ chẳng nghĩ bàn, trí niệm kia bền vững có sức nhẫn nhục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến. Như vậy thì đây Bồ Tát Di Lặc là như hôm đầu, trong phẩm đầu tôi đã giải thích đó, ngài tu về duy thức quá cho nên biểu trưng cho thức, là biểu trưng cho thức, mà thức là cái phân biệt, bởi cái phân biệt cho nên không thể hiểu được cái vô sư trí. Bởi vậy cho nên thấy Bồ Tát vọt lên với ngài Nhi, mà bạn bè của ngài tới 8 người, 8.000 hàng hà sa, tức là 8 người đó, phải không? Tức là 8 thức đó, tức là trong đó đều không có hiểu được. Bởi không hiểu cho nên mới nghi, mới hỏi Phật cho chứ những vị đó do nhân duyên gì mà được thành thông, được trí tuệ, rồi các vị đó lại từ ở đâu đến, xin Phật giải thích cho biết. Thì như vậy đó là cái khởi nghi của ngài Di Lặc. mà nói cách lý đó là về phần thức thì không thể hiểu được cái vô sư trí này, cho nên đâm ra ngờ vực. Thì từ đó tới cuối thì chỉ lặp lại thôi. Nay trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn Đức Vô Lượng cuối mong quyết nghi, quyết lòng nghi. Như vậy là xin Phật giải nghi dùm coi cái số Bồ Tát đó ở đâu, tu hạnh gì mà các ngài được như vậy, ai giáo hóa, vân vân. Khi ấy các vị Phật của của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báo, nơi trong tám phương hàng thị giả của các Đức Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi Tam Thiên Đại Thiên từ đất vọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng đó, đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến? Lúc ấy các Đức Phật đều bảo thị giả: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát, hiện có đại vị đại Bồ Tát tên là Di Lạc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký, kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp: Các ông tự đưa nhân đây mà nghe, mà được nghe. Thì như vậy, đây tôi lặp lại để cho quý vị thấy, vì Ngài Di Lặc là đại diện cho thuyết, thì thuyết cho nên không thể hiểu được cái trí vô sư, vì vậy mà đâm nó nghi ngờ. Còn chư Phật quá thân, phân thân của Phật, tức là Phật quá thân, và Bồ Tát của Phật quá thân, thì quá thân là cũng không thiệt, bởi không thiệt cho nên cũng không biết được cái vô sư trí, vì vậy mà nghi ngờ. Mà tôi thêm mà nãy tôi đặt vấn đề, tôi nói rằng tại sao mà thời gian các vị Bồ Tát đó tới khen Phật, tán thán Phật nó dài tới 50 tiểu kiếp, nó dài như vậy mà coi như nửa ngày. Thì đó, để nói lên rằng Bồ Tát, hay là nói cái khác là cái trí vô sư, nó không lệ thuộc vào thời gian, không lệ thuộc vào không gian. Bởi không lệ thuộc vào thời gian cho nên dài ngắn nó không có khác. Bởi không lệ thuộc vào không gian cho nên nói trùng hết hay là nói nhỏ nó lớn cũng không khác. Bởi vậy nên nói các vị Bồ Tát mình lên đông vô số vô biên, nó là đầy khắp mười phương. Hoặc nói rằng các ngài tán thán Phật với cái thời gian tới 50 tiểu kiếp vân vân, đó là để diễn tả về cái trí vô sư đó, nó không có hình tướng, nó không có lay động, nó không có hình tướng cho nên không bị vô thường, không có lay động cho nên không bị sinh diệt. Bởi không vô thường không sinh diệt cho nên nó không có thuộc về thời gian và không gian. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: Hê thai A Dật Đa, có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Nay Đức Như Lai muốn hiển pháp phiên bài trí huệ của các Đức Phật, sức thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, sức quay thế mạnh lớn của các Đức Phật. Khi đó Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì như vậy ở đây Đức Phật Ngài khen ngợi cái chỗ nghi ngờ của Ngài Di Lặc, muốn hiểu, muốn biết cái việc đó, đó là đáng khen. Nhưng mà muốn biết cái việc đó thì yêu cầu phải, một là phải mặc giáp tinh tấn, phải phát ý bền vững thì mới có thể nghe hiểu cái đó được. Vì sao? Vì đó là Phật muốn chỉ bài cái trí huệ của các Đức Phật và sự thần thông tự tại của các Đức Phật và sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật. Bởi vậy cho nên đây là chỉ việc của Phật, vì cái vô sư trí đó là cái nhân của pháp thân. Cho nên nói là sao thành Phật pháp thân là từ vô sư trí. Khi bị vô minh phiền não che thì cái vô sư trí nó bị khuất lấp. Khi vô minh phiền não sạch thì cái vô sư trí nó được viên mãn, cho nên cái chỗ khác cũng gọi là đại viên cảnh trí đó. Cái trí nó tròn sáng, bởi cái trí tròn sáng cho nên ngang đó gọi là pháp thân. Vì vậy mà nó trùm khắp, nó không có giới hạn. Cái đó là cái việc của Phật. Khi đó Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên, nói kể rằng phải một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc này chớ nên có nghi hối. Chí Phật chẳng nghĩ bàn, ông hai gắng sức tin, trụ nơi trong nhẫn thiện, chỗ pháp xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông, chớ ôm lòng nghi sợ. Phật không lời chẳng thiệt, trí huệ chẳng nghĩ bàn, Phật được pháp bậc nhất, rất sâu khó phân biệt. Như thế nay sẽ nói, các ông một lòng nghe. Bởi vì sợ đâm ra nghi ngờ, không có tin lời Phật nói là chân thật, cho nên đây Phật an ủi. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo ngài Di Lặc Bồ Tát, nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông, A Dật Đa các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số, A Tăng Kỳ từ dưới đất vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà lúc được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các vị Bồ Tát đó điều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tụng thông lệ, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh. A Dật Đa các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, xuyên tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa nơi người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Để đây Đức Phật tuyên bố rằng những cái những vị Bồ Tát mà nhiều vô số vô biên đó là từ khi ngài thành Phật rồi ngài giáo hóa là được. Thì ngài thành Phật rồi giáo hóa thì mình nghĩ rằng ngài thành Phật rồi giáo hóa chỉ có 49 năm hoặc là 45 năm, mà Bồ Tát đó vô lượng vô biên mà chưa từng có mặt trong hội ngài thuyết pháp lần nào, phải không? Thì làm sao mà ngài giáo hóa được như vậy? Đó là một cái nghi ngờ. Rồi lại diễn tả các vị Bồ Tát đó chỗ ở là ở đâu. Ở đây trả lời chỗ ở là ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không mà không có tên. Dưới cõi Ta Bà, cõi Ta Bà tức là cái cõi mà tứ đại nó hòa hợp đây, rồi trụ giữa hư không. Ở trong kinh điển thông tự đọc tụng thông lệ, suy gẫm rõ hiểu, rồi nghĩ tưởng chân chánh, mà thích không thích ở trong chúng, nói nhiều nói bàn nhiều, ưa ở chỗ vắng vẻ, xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi dứt, mà ham trí huệ sâu, rồi thì tinh tấn tu để được huệ vô thượng Phật. Thì như vậy chúng ta thấy ngài khéo diễn tả cho biết rằng bởi vì cái vô sư trí này nó không phải là cái lý luận, nó không phải cái nói bàn đến được, cho nên gọi là không ưa thích, mà luôn luôn ở chỗ vắng vẻ. Vắng vẻ tức là luôn luôn là ở trong cái thanh tịnh, mà trí huệ đó là cái trí huệ sâu, không có thể ở từ ngoài nơi khác đến, cho nên gọi là trí huệ sâu. Mà cái đó chỉ là đi tới cầu vô thượng, trí huệ vô thượng của Phật thôi, chứ không có cái gì khác. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này nói. Thì trong cái bài trùng tụng lại, nó không có khác, tôi khỏi giải. Thì khi nghe nói đó rồi thì ngài Di Lặc mới đâm ra nghi ngờ. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có, mà nghĩ rằng thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rồi bỏ cung dòng thiết, ngồi nơi đạo tràng cách thành già gia chẳng bao xa, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó mà làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô thượng chúng Bồ Tát lớn, như thế sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đến cũng không thể hết, chẳng đặng ngàn mé, chúng đó từ lâu vẫn lại ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, trồng các cõi làm thành tựu đạo Bồ Tát thường tôn phạm hạnh. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Thí như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chỉ người trăm tuổi nói đó là con của ta, người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ nói là cha ta, đẻ nuôi ta phải. Việc đó khó tin, Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo nhẫn đến nay kỳ thiệt chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp vì Phật đạo nên siêng năng tinh tấn, siêng tu tinh tấn, khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, được thành thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, khéo hay thứ đệ tập các pháp lành, giải nơi vấn đáp là báo quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói lúc được Phật đạo bắt đầu khiến kia phát tâm giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà có thể làm được việc công đức lớn này, chúng con giàu lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư dật vọng, chỗ Phật biết phải đều không thông suốt, nhưng các Bồ Tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin, nhận sanh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi. Như vậy thì ngài Di Lặc, ngài nghi ngờ như khi nãy giờ chúng ta nói. Tại sao Đức Phật thành Phật thời gian quá ngắn mà Bồ Tát này thì đông vô kể, mà tu đã lâu đời lâu kiếp rồi mới được cái hạnh quả như vậy? Cho nên ngài sanh nghi, ngài hỏi, ngài dùng cái thí dụ cụ thể là như một người 25 tuổi chỉ ông già 100 tuổi nói đây là con ta, rồi ông già 100 tuổi cũng chỉ là đây là cha của ta. Nói gì lạ đời vậy, người 100 tuổi mà nói với người 25 tuổi mà nói là cha, còn người 25 tuổi mà dám xưng là cha với ông già 100 tuổi, thì cái điều đó lấy đâu mà tin nổi. Nhưng mà sự thật nó không có gì lạ hết, bởi vì quý vị thấy cái thân của Phật Thích Ca thì thân đó cũng như thân của chúng ta bây giờ là do tứ đại hòa hợp, mà tứ đại hòa hợp là cái thân nó tạm bợ, nhưng mà trong cái thân tạm bợ đó nó đã có sẵn cái vô sư trí, nó sẵn sàng chẳng sanh chẳng diệt mà chúng ta không hay không biết. Bây giờ khi chúng ta tu mà ngộ được rồi thì cái vô sư trí nó mới hiển lộ ra, cho nên ngài nói ngài giáo hóa được. Nhưng mà cái vô sư trí đó nó không phải mới có, mà nó đã có từ thuở nào vô lượng vô biên kiếp rồi, bây giờ nó hiện ra là do tâm chúng ta nó thanh tịnh rồi nó hiển pháp, gọi nó là giáo hóa. Chứ sự thật đâu có phải sinh ra nó, mà nó đã sẵn có từ muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy cho nên do tu mà nó hiện ra thì ngài nói ngài giáo hóa, mà bởi nó có sẵn từ muôn đời muôn kiếp cho nên thấy như là già có lâu, còn cái thân của Phật thì chỉ có mấy mươi năm chết, thì hai cái nó khác xa, vì vậy mà mới không thể tin được. Bởi không tin cho nên mới đặt ra cái thí dụ mà nói con thì trẻ mà cha thì già, điều đó thật là khó tin. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, là cốt làm sao cho sáng tỏ Bồ Tát đó từ đâu mà ra, tại sao mà có. Thì Phật nói cái đó là do ngài giáo hóa, từ ngài thành đạo mà nó phát ra vậy, giáo hóa được vậy. Thì ngài Di Lặc liền không tin, bởi vì ngài thành đạo gần ngắn, thời gian gần ngắn, mà Bồ Tát đó thì có đã lâu đời rồi. Cũng như nói rằng cái thân của chúng ta là thân có 40-50 tuổi hay là 60-70 tuổi chết, mà cái trí huệ Phật của chúng ta hay là cái vô sư trí chúng ta nó không bao giờ sanh, không bao giờ tử. Nghe cái đó làm sao chúng ta suy nghĩ hiểu nổi, phải không?